Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm Canh Tý. Theo Phật giáo Đại thừa tại Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong nhiều năm qua đó, thầy đã giảng dạy về hạnh nguyện Quan Âm, phân tích kinh Phổ Môn, phương pháp tu nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Âm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong chuyên đề hôm nay đó, mười tự tại của Bồ Tát Quan Âm, thầy dựa vào kinh Hoa Nghiêm, bản kinh đại thừa quan trọng, nói về mười phương diện tự tại. Mảng dữ liệu này đó ít được phổ biến trong cộng đồng Phật tử, vì phần lớn các chùa không đọc tụng kinh Hoa Nghiêm do kinh quá dày, nghĩa lý quá cao siêu. Mặc dù thế, trong ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, việc ôn lại mười tự tại sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn vì sao Bồ Tát Quan Âm có chỗ đứng rất quan trọng trong Phật giáo Đại thừa. Trước nhất là nói về khái niệm. Trong tiếng Sanskrit, Quan Âm được gọi là Avalokiteshvara, thường được dịch ra chữ Hán bằng nhiều từ khác nhau tùy theo dịch giả trong từng giai đoạn dịch thuật kinh điển Phật giáo. Trong dân gian thì tại Trung Hoa, Bồ Tát Quan Thế Âm còn được gọi là Bồ Tát Cứu Thế, là cái tên là cứu độ thế gian, hoặc là Tịnh Thánh Cứu Thế, vị thánh thanh tịnh cứu độ mọi chúng sinh trong cuộc đời này. Còn trong phẩm Phổ Môn kinh Pháp Hoa đó, Bồ Tát Quan Âm còn được gọi là Thí Vô Úy Giả, người ban tặng niềm vui không sợ hãi đến với con người và các loài động vật có tình thức. Vào thời Hậu Hán, dịch giả Chi Diệu trong quyển Thành Cụ Quang Minh Định Ý Kinh dịch Avalokiteshvara đó là Quan Âm Điều. Điều đây cái là điều phục, nói về năng lực điều phục thế giới của Bồ Tát Quan Thế Âm. và Đề Ngô, dịch giả Tri Khiêm trong tác phẩm Kinh Duy Ma Cật dịch là Khuy Âm. Chữ Khuy đây có nghĩa là nhìn, thay vì đó là lắng nghe các âm thanh, thì phản ánh được một phần của từ Sanskrit. Đề Tây Tấn thì dịch giả Vô La Soa trong quyển Phóng Quang Bát Giả Kinh dịch là hiện âm thanh. Thì rõ ràng dịch ngữ này đó đã xa với lại quy tắc. Hiện cái là thể hiện ra. Cũng vào Đề Tây Tấn, Ngài Trúc Pháp Hộ trong quyển Quang Thế Âm Đại Thế Chí Kinh Thủ Quyết Kinh thì dịch là Quang Thế Âm, và chữ Quang đây là có rê trong Hán Việt và là ánh sáng trong chữ Hán. Chữ Quang là ánh sáng, nó khác với quan sát là nhìn thấy. Thì vậy cái chữ Quang ánh sáng ở đây là dịch thoát nghĩa và sai với cái ngữ nghĩa Sanskrit. Vào Đề Tào Quỷ, dịch giả Phan Tăng Khải trong Vô Lượng Thọ Kinh dịch là Quán Thế Âm, hoặc có thể đọc là Quang Thế Âm, vì cái chữ Hán đó, quang với quán đó, có hai cách đọc, đọc cách nào cũng được xem là đúng. Thì đây là dịch ngữ được sử dụng khá phổ biến và rút gọn lại thành Quang Âm hoặc là Quán Âm. Tỉnh được cái chữ thế là thế gian, Quán Thế Âm là quan sát âm thanh của cuộc đời. Tuy nhiên là nó đạt được cái từ Avalokiteshvara đó 90%. Và dịch ngữ này được sử dụng khá phổ biến cho đến thời đại ngày nay. Ở Việt Nam chúng ta quen gọi là Bồ Tát Quan Thế Âm, dân gian Việt Nam thì gọi là Đức Mẹ Từ Bi, biểu tượng Metta tức tâm từ và Karuna tức tâm bi. Mà các vị Bồ Tát trong quá trình hoàn thiện quả vị Phật đó bắt buộc phải lần lượt trải qua và chứng đắc. Phẩm tính quan trọng còn lại để hoàn thiện quả Phật đó là hoài từ bi, chính là trí tuệ. Nên dựa vào yếu tố này đó, Ngài Huyền Tráng vào thế kỷ thứ 7 Đời Già Đường trong Bát Nhã Tâm Kinh đó đã cố tình dịch thành Quán Tự Tại. Thì trong các dịch giả nêu trên đó, nếu mà nói về trình độ Sanskrit, có lẽ khó có ai vượt qua được Ngài Huyền Tráng. Ngài Huyền Tráng ở tại Ấn Độ, tổng cộng thời gian là du học tăng và giáo sư ở tại Độc Đa Lăng Đà đó, có thuyết thì nói là 11 năm, có thuyết nói 16 năm. Cho nên tiếng Sanskrit đối với Ngài Huyền Tráng cũng như là tiếng Hán thôi, tức là lão thông hai ngôn ngữ như là tiếng Bài Đạt. Điều này cho thấy mặc dầu Ngài hiểu rất sâu về từ nguyên của Avalokiteshvara, nhưng mà vẫn cố tình dịch đó là Quán Tự Tại. Như thầy vừa nói hồi nãy đó, cũng là chữ Hán đó có thể đọc là quan, tức là nhìn thấy. Quán á, tức là nhìn bằng tâm. Còn cái quan đó là nhìn bằng con mắt. Thì khi gắn với cái tính từ tự đại vào trong thuật ngữ này đó, thì lúc đó đó chữ quan nên đọc thành là chữ quán. Vì quán đó đó là nhìn từ chiều sâu của tâm, tức là bậc trí tuệ, để đạt được đẳng cấp tự đại. Thực ra về từ nguyên đó, Avalokiteshvara đó được thành lập bởi hai từ Avalokite. Đó là nhìn âm thanh của cuộc đời mà không dùng là nghe. Rồi nghe nó thuộc về lỗ tai. Lỗ tai thì không có tác dụng bằng cái tâm được. Cho nên đó, trong nguyên tác Sanskrit đã cố tình dùng là nhìn âm thanh cuộc đời. Còn cái từ tố thứ hai đó là Ishvara, vốn là quá thân của Thượng Đế trong đạo Bà La Môn. Trong tiếng Anh dịch đông na đó là Lord, tức là Thượng Đế. Như vậy ráp cặp tư để lại đó, đó là bậc Thượng Đế nhìn âm thanh của cuộc đời. Và Ishvara đây đó là cách chê chữ. Thực ra thì chả có Phạm Thiên, tức Đấng Chúa Trời nào làm công việc nhìn âm thanh khổ đau của con người và các loài động vật đâu, mà là một vị Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa phát nguyện làm công việc đó. Và bằng cách này đó, thì những người theo đạo Bà La Môn khi đọc vào danh hiệu Avalokiteshvara đó sẽ có cái nhận thức rằng là trong Phật giáo cũng có hóa thân của Thượng Đế. Hiểu theo một cách nôm na là đồng từ, nhưng mà đi vào chiều sâu á là dị nghĩa. Thay vì Ishvara trong văn hóa tôn giáo của Đà Bà La Môn đó là Thượng Đế quyết định chi phối vận mệnh của con người, thì ở đây đó vị Bồ Tát này đó không làm công việc đó mà phát huy cái tâm từ bi để lắng nghe những tiếng thở than đau khổ trách cứ khóc la bế tắc, để theo đó đó chỉ ra con đường để vượt qua khỏi nỗi khổ về niềm đau. Như vậy đó, trong ngữ nghĩa từ nguyên này đó, chúng ta thấy là Avalokiteshvara nó có hai nội dung. Thứ nhất đó, là thể hiện tâm bi, tâm từ. Và ở một chuồng mực nào đó so sánh với đạo Bà La Môn đó, thì Thượng Đế của Bà La Môn tức là Ishvara, hóa thân, cũng không khác gì, không hơn gì so với vị Bồ Tát này ở trong Phật giáo Đại Thừa. Và trong các tôn giáo họ chỉ dừng lại ở yếu tố tâm bi, thể hiện tha lực của Đấng Sáng Thế thôi. Đang khi cũng với cái bầu rượu đó, giống nhau về cái hình thức của Ishvara đó, thì ngữ nghĩa của từ Avalokite có nghĩa là làm thế nào để thông qua việc quán chiếu đó dẫn dắt người khổ đau đạt được hạnh phúc. Và đây yếu tố là gì? Đạo sư. Thể hiện tính dẫn dắt, tạo ra sự tự lực, đi trên con đường, thực hiện con đường, trải nghiệm chân lý, đạt được thành quả an vui giải thoát. Như vậy nó bao gồm luôn cả tự lực và tha lực. Đang khi Ishvara trong Bà La Môn giáo chỉ có tha lực thôi. Trong tiếng Sanskrit thì Ishvara nó còn đồng nghĩa với chữ Vashita. Vashita có nghĩa đen đó là không trở ngại. Và trong thuật ngữ Phật học của Trung Hoa đó, thì các tổ dịch thuật đó, thường dùng chữ tự tại. Tự tại nó thuộc về nội hàm của tâm. Còn vô ngại đó là nó thuộc về nội hàm của không gian. Ví dụ như chúng ta nói là chánh điện chùa Giác Ngộ sau năm 2016, tức là sau khi trùng tu đó, có sức chứa vô ngại đối với 250 người. Nghĩa là để 250 người mà ngồi ở trong chánh điện này là còn dư dữ lắm. Vì nếu mà còn bằng ghế san sát nhau có thể được 400 người, thì 250 người này đâu có trở ngại gì đâu. Như vậy trở ngại mà không trở ngại về bản chất vật lý đó, nó thuộc về không gian. Cho nên đó, Ngài Huyền Trang đã cố tình dịch thành chữ tự tại chứ không dùng chữ vô ngại. Thay vì là quán vô ngại là quán tự tại, và bỏ đi cái yếu tố tha lực, đó là thế âm. Thế âm là âm thanh của cuộc đời. Âm thanh của cuộc đời ở đây được hiểu là gì? Âm thanh khổ đạo, lời than khóc, lời than vãn, lời kêu ca, lời trầm cảm, lời tuyệt vọng, lời tự tử. Tức là chúng ta hàng ngày đó, nếu không khéo sống chung với người thân, chúng ta nghe hàng loạt các loại âm thanh này, chứa đựng cái nội hàm rất tiêu cực mà người nghe không có khả năng giải phóng đó, thì hầu như sẽ bị cộng hưởng nghiệp tiêu cực này chi phối theo. Chứ vì vào bệnh viện tâm thần đó, quan sát thử đi, các bác sĩ điều trị tâm thần hiếm có nụ cười trên môi. Vì suốt ngày họ chỉ tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, nặng nhất là điên hết khả năng điều trị, hoặc là điên tạm thời vài tháng. Rồi trước khi dẫn đến cái giai đoạn điên đó thì có người là tâm thần phân liệt, tâm thần đa nhân cách, tâm thần quan tưởng và đủ loại các quan tưởng khác nhau, tức là tiếp xúc toàn là năng lượng tiêu cực, con người tiêu cực, năng lượng khổ đau, con người khổ đau không thì làm sao mà nở nụ cười nổi, rất khó. Và các bác sĩ khám quá nhiều bệnh nhân trong ngày, không khéo cũng rơi vào sự căng thẳng tương tự. Trên môi bác sĩ khó có một nụ cười như Hoa Ứng Dương được. Cho nên Ngài Huyền Trang đã cố tình bỏ đi cái chữ thế âm, âm thanh cuộc đời, và giữ lại cái chữ quán thôi. Và chữ Ishvara, thay vì đó là hóa thân của Thượng Đế, thì dịch thoát nghĩa thành tự tại. Thế vì Thượng Đế thì đâu có bị trở ngại bất cứ cái gì. Muốn ở đâu thì ở đó. Thượng Đế trong các tôn giáo thường được mô tả là có những đặc tính là gì? Toàn năng, tức là làm được tất cả mọi thứ. Trên nền tảng toàn bi, tức là thương hết tất cả mọi loại. Và để làm cái việc đó phải có được toàn trí, tức là trí tuệ siêu việt. Như vậy cái chữ toàn năng đó đó bao gồm là gì? Không giới hạn về không gian và thời gian. Phương diện đối tượng được cứu giúp. Cho nên dịch thoát cái Ishvara thành tự tại và bỏ đi cái chữ quan âm, để bỏ đi cái chữ thế âm, giữ lại chữ quan quán thôi. Thì thay vì đọc là quan, tức là nhìn thấy, thì lúc bây giờ bằng cách dịch mới, Ngài Huyền Trang qua Bát Nhã Tâm Kinh cho chúng ta một khái niệm rất triết lý, đặt nặng về trí tuệ, quán tự tại và quán chiếu cuộc đời một cách tự tại. Kinh Hoa Nghiêm chương thứ 26, Phẩm Thập Địa, giới thiệu 10 tự tại của Bồ Tát Quan Âm nói riêng, 10 tự tại của tất cả các Bồ Tát nói chung. Và đây được xem như là tiêu chí giúp cho một vị Bồ Tát lần lượt trở thành Phật, theo quan niệm của Kinh Hoa Nghiêm nói riêng và Kinh Tạng Đại Thừa nói chung. Vì thời gian có giới hạn nên Thầy sẽ giải thích một cách tóm tắt 10 tự tại này như sau. Thứ nhất, mệnh tự tại, tiếng Sanskrit gọi là Ayu-vasita. Các dịch giả Trung Hoa dịch bằng các từ tương đương sau đây: thọ tự tại, hay đủ hơn, thọ mạng tự tại. Thọ mạng là khoảng thời gian từ lúc con người mới được sinh ra cho đến lúc khép lại cuộc sống này thông qua cái chết. Như thọ mạng có thể dịch nôm na là gì? Mạng sống. Chứ về sau này người ta có thói quen á, chữ thọ là chỉ cho việc một người nào đó chết ở cái tuổi 60 trở lên. Người Trung Hoa thì họ phân định nó rõ lắm. 60 trở lên đó thì gọi là hưởng thọ. Dưới 60 đó thì gọi là hưởng dương. Dương đây là ánh sáng mặt trời đó. Còn ở cái tuổi thiếu niên đó, trở xuống đó, thì gọi là hưởng xuân quang. Xuân là mùa xuân, quang là ánh sáng. Xuân quang là ánh sáng mùa xuân, tức là nó giống như cái cách Việt Nam mình hỏi là năm nay được bao nhiêu mùa xuân nè. Thì mỗi một mùa xuân đó là tượng trưng cho một năm. Một năm nó có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Đáo là một cái mùa xuân thì nó phải sang năm sau. Đó là các mặc định trong ngôn ngữ. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật nói rộng hơn chút. Nếu chúng ta cắt chẻ cái thực tại sự sống á, thành từng đời, thì thọ mệnh được hiểu là từ thời điểm mới sinh cho đến lúc mới chết. Đang khi chết thì phải là giây phút cuối cùng. Do đó, sau khi chết, tâm thức đó tiếp tục tái sinh và thọ mạng đó tiếp tục được diễn ra. Còn khi tái sinh ra đó thì chúng ta lại tính theo cái tuổi của cái kiếp đó. Ví dụ sau khi chết 10 tháng sau là tái sinh, thì từ 10 tháng cho đến 6 tháng sau đó thì được gọi là gì? Một cô cậu bé 6 tháng tuổi. Và ở cái kiếp này sống được 90 tuổi, không có lấy cái đó số 90 cộng với 6 tháng thành là 90 tuổi 6 tháng, mà chỉ được gọi ở cái kiếp mới là 6 tháng tuổi thôi. Tức là chúng ta cắt từng quãng thọ mệnh trong từng kiếp ra, giống như tháo mở các cái mắt xích ra trong một cái vòng tròn có nhiều mắt xích đang kết giao. Và quan điểm của Phật giáo Đại Thừa đó thì hướng dẫn chúng ta cái cách nhìn thọ mạng của con người và các loài động vật, nó không phải ở kiếp này không, mà nó một cái chuỗi dài vô tận ở trong tương lai và không có điểm bắt đầu ở trong quá khứ, có nghĩa là không bao giờ kết thúc. Nó giống như một cái bánh xe xoay tròn lăn hoài, lăn tới phía trước thôi. Đến lúc nào người phàm đó chứng đắc quả vị A-la-hán trở lên, vòng luân hồi của thọ mạng đó tạm khép lại. Và lúc đó đó thì bậc giác còn không phải là mất đi, mà là không bị chi phối theo vòng tròn sự sống bởi tanha, tức là tâm ái dục. bao gồm có dục ái, khao khát tính dục, hữu ái, khao khát tái sinh, vô hữu ái, khao khát tự tử, khao khát cái tình trạng là mất cơ hội tái hiện hữu hay là tiếp tục hiện hữu, là do tiêu vọng và trầm cảm gây ra. Thì theo kinh Hoa Nghiêm đó, các vị Bồ Tát mà cụ thể là Bồ Tát Quan Thế Âm á, có được thọ mệnh một cách tự tại và dựa vào cái tiến trình thọ mệnh trong từng kiếp đó giáo hóa và độ được rất nhiều các chúng sinh không hề mệt mỏi. Thế là nhập thế độ sinh đó, độ hết kiếp này thì mang thân của một kiếp người đi như một thức hóa thân này, thì dĩ nhiên là đến lúc nào mà đại thượng thọ được cũng phải qua đời chứ đâu thể sống vĩnh hằng được. Thì khi tái sanh ở kiếp sau cũng lại tiếp tục làm công việc độ sinh đó không giới hạn, cái đó được gọi là thọ mệnh tự tại. Và lối sống kèm với sự hành đạo này đó làm cho các vị Bồ Tát trở nên rất hữu ích. Khác với lối sống của phần lớn người phàm, ở tuổi già lo hưởng thụ, tuổi trẻ đi lập nghiệp, bỏ thời gian sức khỏe ra để kiếm tiền, đến tuổi già thì bỏ tiền ra để điều chỉnh sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, vì không sẽ chết sớm. Cứ như thế, một vòng kiếp sống của mấy chục năm trong một kiếp người đó trôi qua một cách rất là chóng vánh, đôi lúc hoàn toàn vô ích và thiếu ý nghĩa, thiếu giá trị sống. Cho nên thọ mệnh tự tại đã làm cho các vị Bồ Tát tận dụng quỹ thời gian của kiếp người làm tất cả những điều tốt nhất có thể về phương diện độ sinh. Thứ hai, tâm tự tại, tiếng Sanskrit gọi là Cetto và Citta. Thì tận dụng vào cái thọ mạng ở trong mỗi kiếp sống, các vị Bồ Tát đã trải qua vô số kiếp trước khi thành Phật. Lúc nào tâm cũng đạt được trạng thái tam muội, tức là ở trong định, không chỉ đơn thuần là chánh niệm tỉnh thức đâu. Theo đó đó, trí tuệ sâu sắc về bản chất của mọi sự vật và con người đó đạt được một cách thấu đáo. Và tâm tự tại đó đã làm cho các vị Bồ Tát giàu ở trong hoàn cảnh nào, điều kiện lịch sử gì, thuận thì quá tốt để làm đạo một cách hiệu quả, nhưng mà nghịch duyên đó thì cũng không làm cho các vị Bồ Tát bỏ cuộc nữa chứ. Thì bản chất là các ngài đạt được tâm tự tại. Thì về phương diện tu tập đó, bất cứ hành giả nào, dầu tăng ni hay Phật tử, đạt được tâm tự tại thì ở đâu cũng cảm thấy hạnh phúc. Và không ở thời gian, chỗ này không phải là môi trường tu của tôi, ở đây tôi không thể yên tâm được, tôi phải đi một nơi nào đó, rơi vào tình trạng đứng núi này trong núi nọ. Và tệ hại hơn đó, có nhiều người đó thả mồi bắt móng. Mồi là cái hiện thực đang có, dù có thể nó chưa đạt được trọn vẹn cái ước muốn, cái kỳ vọng của mình 100%, vẫn có giá trị cao gấp 100.000 lần so với cái bóng dáng của thực tại. Bởi vì bản chất nó không phải là thực tại. Bóng dáng đó người ta có thể khuếch trương ra, cường điệu lớn lên, bơm phồng nó to gấp 100 lần, gấp 1000 lần. Nghe sự mô tả đó, nhìn thấy cái bánh vẽ đó, phần lớn chúng ta chảy nước miếng, thèm từ ở trong tâm. Rất nhiều Phật tử rơi vào cái tình trạng này. Khi quy y với một vị thầy, một sư cô, sau thời gian á, biết được các hòa thượng hay các ni trưởng thì bỏ đại đức chạy theo thượng tọa, bỏ thượng tọa chạy theo hòa thượng. Còn nếu thầy mình là một sư cô thì bỏ sư cô chạy theo ni sư, rồi sau này biết một sư bà thì bỏ ni sư chạy theo sư bà. Rồi trong các hòa thượng cũng có những cái đẳng cấp khác nhau, bỏ hòa thượng A chạy theo hòa thượng B. Cứ như thế gần như là chạy theo cái hư danh đó. Đang khi bản chất của sự quy là gì? Đó là thời điểm chúng ta xác quyết với cuộc đời của mình rằng đó, từ đây cho đi sống nương tựa vào ba ngôi tâm linh: Phật bảo, người khai sáng đạo Phật, tức Phật Thích Ca, pháp bảo toàn bộ chân lý Phật dạy, bao gồm kinh và luật, và tăng bảo bao gồm các vị tỳ khưu ni. Tu học đúng là Phật dạy, đều là thầy của mình, cho nên lúc đó không còn có nhu cầu phải đi trại đến vị giáo phẩm A rồi bỏ đi thầy của mình. Thì bản chất quy đó là vậy thôi, không có đứa nơi này trong nơi đó. Rồi được tâm mình được tự tại thì ở đâu cũng yên, còn tâm không tự tại thì ở nhà cao rộng lớn vẫn cảm thấy nó thiếu. Và cái ước vọng, kỳ vọng, tham vọng về bản chất nó đều thuộc về vọng tâm, không bao giờ mà nó thỏa mãn được. Cho nên thiếu chất liệu tâm tự tại thì ở đâu một thời gian rồi chúng ta cũng cảm thấy chỗ này không phù hợp, rồi phải tiếp tục đi, đi lên hoành cho đề mỏi mệt. Nó theo Trịnh Công Sơn thì bản chất không phải là đi, mà bản chất là gì? Quay trở về và làm chủ được tâm. Bản chất của tôi đã nằm ở chỗ đó. Nên khi mình ở một cái môi trường chật hẹp, phải cộng tu với các bạn đồng tu, mỗi người có một cá tính khác nhau đó, tính cách đôi lúc va chạm, bằng lời nói, bằng cách ứng xử chúng ta dễ phiền não. Nhưng mà ở ngay cái hoàn cảnh phiền não đó mà không đạt được tâm tự tại, tức là làm chủ được hoàn cảnh, thì không khéo chúng ta chạy theo các an lạc có điều kiện. Một trong những an lạc có điều kiện dẫn đến nghiện nhất đó là không gian yên tĩnh tuyệt đối, tức là không có bóng người, không có ai hết, mình ở riêng mình thôi. Thì mình có cái cảm giác rằng là mình đã được đẳng cấp cao về tu tập, mà thực ra không phải, mình đang trốn, trốn bỏ hết tất cả. Và khi mình ở một mình, không nghe ai nói thị phi, không trướng tai, không gây mắt, thì tự động mình có được cái cảm giác an lạc. Nhưng mà cảm giác an lạc đó không phải là tâm tự tại. Tâm tự tại thật sự là gì? Ở trong chỗ đông người mà không có cảm giác bị ồn ào. Người làm chủ được tâm. Ở đây đó, thì Kinh Quang Nghiêm nói rõ là định tâm, chứ không phải chỉ là chánh niệm tỉnh thức là đủ, mà phải đạt vào đẳng cấp định thì tâm mới tự tại được. Thứ ba, tài tự tại, Tisagrit Bariskara Vasita. Thì chữ Bariska đó được các dịch giả Trung Hoa dịch bằng nhiều từ khác nhau. Và chữ tài đó, trong giới Hán đó là tài sản. Các từ dịch tương đương là tư cụ tự tại. Tư đây là tư lương, tức là lương thực. Cụ đây là dụng cụ, tức là các tiện ích cuộc sống đầy đủ, không trở ngại gì hết. Hay còn dịch là chúng tụ tự tại, tức là những thứ mà chúng ta cần đó hội đủ được hết, không có thiếu cái gì. Hoặc cũng dịch là vật tự tại, tức là các vật chất, những cái tiện ích để phục vụ cho cuộc sống đầy đủ không thiếu. Hay được dịch là trang nghiêm tự tại. Trang nghiêm nghĩa là rất là chuẩn chỉnh chu về phương diện hình thức. Không chỉ là có đủ về các tiện ích, mà các tiện ích đó nó đạt được đẳng cấp là sang trọng, quý phái và đẳng cấp. Giống như cái cách mà nhiều người giàu sử dụng hàng hiệu. Bất cứ cái gì cũng phải là áo, quần, giày, dép, mắt kính, rồi trang sức phẩm, rồi bóp, ví, túi, v.v. đều là các thương hiệu đắt tiền. Mà thương hiệu đắt tiền thì rõ ràng cái chất liệu là chất liệu tốt. Thứ hai là mẫu mã rất ấn tượng. Thì mẫu mã đẹp đó, nó là một phần nhỏ của chữ trang nghiêm ở trong Phật học. Và Kinh Hoa Nghiêm lý giải rằng đó, khi đạt được đẳng cấp tài tự tại đó, thì vị Bồ Tát tận dụng được các quả phúc về tài sản của mình để độ sinh một cách không trở ngại. Thay vì phần lớn chúng ta có tài sản đó, chúng ta hưởng thụ trên tài sản đó, đắm nhiễm trên tài sản đó, tư hữu hóa đó. Và khi hết một đời của mình á, thì gia đình bắt đầu mới di chúc hoặc là trao truyền trực tiếp cho con cháu kế thừa thông qua việc chấp và tính sở hữu về huyết thống. Thì có rất nhiều người làm cả một kiếp người đó, tức là hàng trăm tỷ Mỹ Kim, xài mấy nghìn kiếp, mỗi kiếp 100 năm cũng không bao giờ hết được. Nhưng rồi cuộc đời của họ đó, họ rất là tiện tặng, không làm việc nghĩa, việc phúc, việc đức gì hết á. Chết rồi không mang theo được cái gì. Nếu có di chúc á, thì người được di chúc sẽ thụ hưởng, còn không có di chúc thì ta dựa vào luật kế thừa một, thì bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, phân chia đều. Nếu tất cả là 8 thành viên đi, thì tổng số tài sản đó, bao gồm đồng sản, bất động sản, chia làm 8 phần, mỗi người 1 phần 8. Nghĩa là nguồn tài sản hợp pháp của rất nhiều người đã không trở nên hữu dụng khi không có được thái độ tài tự tại. Trong các Phật tử tại gia đó, cư sĩ Cấp Cô Độc, thực ra tên là Tu Đạt, là người biết sử dụng tài sản của mình đó, làm nhịp cầu giúp cho con cháu, người thân và các thành phần cơ nhỡ trong xã hội đó lần lượt trở thành Phật tử. Nó là một hình thức tài tự tại. Như vậy, người có được tài tự tại thì giàu có những sở hữu nhưng không chấp vào, không kẹt vào, không hệ lụy vào các sở hữu đó. Nhưng họ hiểu được vô thường và vô ngã. Nhưng không phải sử dụng cái tài sản đó chỉ cho sự hưởng thụ của bản thân mình, mà để phụng sự nhân sinh. Rất nhiều người khi còn nghèo đó, thích phát nguyện sau này nếu tôi giàu có đó, tôi sẽ cúng việc A, làm Phật sự B, đóng góp cho chương trình C. Là bởi vì họ chưa có tài sản. Họ ước nguyện rất là cao quý vậy. Nhưng mà khi có tài sản nhiều, không có mấy người dám buông tài sản đâu. Thầy làm chủ trì chủ giác ngộ từ năm 92, tiếp xúc không biết bao nhiêu thành phần ở trong nước và nước ngoài, biết rõ điều đó. Nhiều khi có tiền nứt phách đó, nhưng mà để phát tâm bỏ tài sản ra không phải là chuyện giản đơn. Cái người bỏ ra rồi vẫn còn tiếc nuối, tiếc nuối buông không được. Và thậm chí là cũng hứa cúng chỗ A, chỗ B, chỗ C rồi, đến cái ngày mà phải đóng tiền thì người ta cúp điện thoại luôn. Liên lạc người ta cũng không trả lời, nhắn tin người ta cũng không có ừ hử gì hết. Cho nên không chấp vào tài sản. Khi mình không có tài sản gì hết thì nó rất là đơn giản. Khi có tài sản rồi đó thì mới biết rõ là mình có đạt được tài tự tại hay không. Đó là một quá trình tu tập rất là lâu dài. Thứ tư, nghiệp tự tại, tiếng Sanskrit Kama Vasita. Vì chữ Kama đó bao gồm hai nhóm hành động có chủ ý tức cố tình, và hành động vô ý tức sơ suất, đều tạo ra các hệ quả xấu nếu bản chất của hành động là tiêu cực, và kết quả cao quý nếu bản chất hành động là đạo đức và tích cực. Ở trong Kinh Tăng Chi, khi Đức Phật nói này các tỳ khưu, tác ý là một loại nghiệp, do có tác ý con người có khuynh hướng thể hiện qua lời nói và việc làm. Rất nhiều nhà Phật học đã lý giải sai câu này, khi cho rằng thông qua câu đó Đức Phật muốn nói hành động nào không có chủ ý thì không có tạo quả nghiệp. Chỉ có hành động nào có tác ý mới có kết quả thôi. Sai hoàn toàn. Ở đây Đức Phật đề cao loại hình hành động của tâm, dầu không nhìn thấy bằng hình tướng, chưa biểu đạt ra, nhưng khi tâm nghĩ xấu là đã gieo nghiệp xấu rồi. Và khi tâm đạo diễn dẫn dắt thì tự động, không chống thì chày, các hành động sẽ được phát sinh hoặc bằng lời nói, hoặc bằng việc làm, hoặc bao gồm cả hai. Và trong cái câu đó Đức Phật không hề nói hành động không có tác ý là không có nghiệp. Không bao giờ nói thế. Những người tài xế đi đường dài do thiếu ngủ, hoặc là do giải trí nghe nhìn nhiều quá, ngủ không đủ giấc, thì chỉ cần bất cẩn ngủ trong tâm ngủ ra thôi, có thể cán chết một hoặc nhiều người. Hoàn toàn là không hề có dụng ý giết người. Nhưng khi việc đó lỡ xảy ra thì theo luật các tài xế vẫn phải bị ở tù, treo bằng cấp, treo bằng lái, rồi phải bồi thường tiền đối với nhân mạng bị kết thúc đó. Hiện nay thì chưa có cái máy nào về phương diện y khoa có thể đo được cái tâm trạng của con người đi. Thì sau này giả sử vài chục năm sau hay là vài trăm năm sau, có một cái máy nào đó nó chính xác đến độ đọc được hết các suy nghĩ trong đầu của con người, thì lúc đó tài xế cán chết một người thì cái máy nó tạo ra cái kết quả tài xế này là cố chủ đích cán, tức là cố tình cán chứ không phải là vô tình, hay là xác định rõ tài xế này là vô tình. Không vì thế mà tài xế đã thoát khỏi cái nghiệp đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm, nghiệp tự tại được mô tả là các vị Bồ Tát vẫn tiếp tục sinh hoạt giống như bao nhiêu con người, sinh hoạt tâm sinh hoạt lời nói, sinh hoạt hành vi cơ thể, thậm chí có thể tham gia các cái hoạt động xã hội và làm nhiều cái lĩnh vực xã hội. Nhưng mà nghiệp đó không tạo ra các quả luân hồi, mà là mang lại những thành quả độ sinh. Thì dĩ nhiên khi độ sinh đó là chúng ta phải dấn thân. Còn các pháp môn của các tổ Trung Quốc đó, thì thường dẫn với con người đó đi vào cái sự chuyên tu, bỏ rơi cái phần độ sinh, cho nên Phật giáo không phát triển được. Chuyên tu thì nó chỉ giúp ích cho bản thân mình thôi. Còn đang khi Bồ Tát thông qua bài kinh Hoa Nghiêm này thì Phật dạy là gì? Phải có nghiệp tự tại, như là dấn thân không mệt mỏi trong xã hội, độ sinh mỗi ngày có thể chục tiếng đồng hồ, nhưng mà không có bị vướng hồng trần, không bị mắc bẫy hồng trần, không bị các cạm bẫy và cám dỗ chi phối. Thì hành xử đó, lối sống đó, cách hành đạo đó được gọi là nghiệp tự tại. Cho nên các tăng ni khi nhập thế độ sinh phải nhớ được yếu tố này. Nói nôm na, trong dân gian Việt Nam thì có câu là tùy duyên nhưng bất biến. Tùy duyên này được hiểu là nhập thế độ sinh, tiếp biến văn hóa nhưng không mắc gốc. Cái gốc quan trọng nhất của người xuất gia là tâm xuất gia. Và giá trị cao nhất của một đời người đó là tu giác ngộ giải thoát. Cho nên nhập thế để giúp cho đời, nhưng không làm cho tâm của mình bị nghiệp đề chi phối. Và nếu không nhớ được cái điều đó thì trong quá trình nhập thế đó thì chúng ta dễ bị thế tục hóa. Nhưng mà sợ cái tình trạng dễ bị thế tục hóa do nhiễm nấm mà bỏ đi cái sự nhập thế thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được đẳng cấp nghiệp tự tại. Cái gì cũng có cái giá của đó. Giống như mỗi ngày, mỗi tích tắc trôi qua, không biết có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông. Không vì thế mà người tham gia giao thông sợ bỏ hết các phương tiện giao thông đi bộ. Ai chết thì cứ chết, ai què quặt thì cứ què quặt, ai bị tai nạn giao thông thì cứ bị tai nạn. Còn người tham gia giao thông vẫn phải tiếp tục đi trong chánh niệm đối với giao thông, để an toàn tính mạng cho mình và không gây tổn hại tính mạng cho người khác. Vấn đề là chỗ đó, cái đó được gọi là nghiệp tự tại trong giao thông. Thứ năm, xin tự tại, tiếng Sanskrit Upapatti Vasita. Thì thọ sinh ở đây nó khác hoàn toàn với người phàm. Đó là nếu người phàm tiếp tục có mặt trong bào thai do tanha, gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái chi phối, thì các bậc Bồ Tát có mặt ở cõi này, cõi khác, kiếp này, kiếp nọ, do sự phát nguyện. Cho nên á, dầu cũng sinh ra có mặt ở trong cõi đời, mang thân phận của một kiếp người, các vị Bồ Tát không phải là hệ quả của nghiệp. Nó là khác cái nhau căn bản về tiến trình thọ sanh. Cho nên bằng cách đó đó, thì sau khi mãn một kiếp người, các vị Bồ Tát lại tiếp tục có mặt ở nhiều cảnh giới và quốc độ khác nhau để tiếp tục độ sinh. Thì về phần này đó thì thầy thường lấy ví dụ cũng giống như những người làm công việc giám thị trại giam, hay là các nhân viên trại giam. Giám thị cái nghĩa là công an viên giám sát các phạm nhân trong trại giam. Còn nhân viên trại giam đó là những người không làm cái công việc công an viên, nhưng mà làm trong khu viên của trại giam, ăn lương của nhà nước. Ví dụ như là làm vườn, làm bếp, rồi làm vệ sinh phòng ốc, lau bàn ghế, lau nhà vệ sinh, hay là làm điện, hoặc là làm nông nghiệp để tạo ra kinh tế tự túc, v.v. Thì tất cả các nhân công được sử dụng đó đều được gọi là nhân viên trong trại giam. Thì trại giam nào nó cũng có hai khu vực. Cái khu vực chạy tù, đối với tù loại nặng đó, thì một phòng nhốt một người. Các tù nhân loại nhẹ đó thì một phòng có nhiều phạm nhân khác nhau. Nhưng ngoài cái khu vực đó ra đó, nó còn có khu vực nhà của công an viên, tức là các giám thị, và nhà của các nhân viên nếu trong trường hợp họ ở xa. Thì hầu như là một tháng họ về nhà có một vài ngày, còn toàn bộ thời gian còn lại ngày cũng như đêm là họ ở trong cái khu viên của trại giam. Mặc dù thế, các công an viên và nhân viên trong trại giam không thể được gọi là tù nhân. Còn tù nhân thì chia làm hai loại: loại bị giam trong tù và loại được cho phép đi ra làm việc trong không cái khu viên của trại giam, theo giờ, theo ngày. Thì lúc mà họ được phân công làm trong khu viên trại giam á, thì họ đâu ở trong cái buồng giam, nhưng mà họ vẫn được xem là phạm nhân. Pháp lý đó là thế. Thì các vị Bồ Tát cũng giống như là các giám thị viên và nhân viên có mặt trong trại giam do phát nguyện thích làm cái nghề đó để mang lại công bằng xã hội. Còn những người phạm nhân có mặt trong trại giam đó là do hệ quả của nghiệp xấu, tức là nghiệp phạm pháp, nghiệp trái đạo đức và lương tâm, cho nên họ bị trừng phạt. Hoặc là các phái đoàn Liên Hiệp Quốc tình nguyện đến các nước lạc hậu vẫn còn nạn chết đói, chết khát, như là thiếu các tiện ích y khoa, dịch vụ y khoa. Thì họ sống ở trong cái hoàn cảnh, tức là họ đến các nước đó, họ sống trong hoàn cảnh cũng rất là cực khó, giống như là những người địa phương. Nhưng họ không phải do nghiệp hành, mà do tâm từ, nếu họ là Phật tử, và không là do lòng nhân ái, nếu họ là người theo Nho giáo, hoặc là họ do bác ái, nếu họ là theo Thi Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Họ có mặt ở đó để phục vụ, họ không phải bị nghiệp hành. Mặc dù á, nhìn từ hiện tượng thì chúng ta thấy là những người tình nguyện đó và những người khổ đau do nghiệp ở ngay cái hoàn cảnh sống đó đều sống trong một môi trường sống giống nhau. Cho nên sanh tự tại đối với các vị Bồ Tát là vẫn tiếp tục có mặt trong các cảnh giới sống khác nhau nhưng không bị nghiệp chi phối. Và điều này để lý giải sau khi qua đời thì các vật giác ngộ không mất đi vĩnh viễn. Và lý giải đó theo sự phát tâm từ bi mà có mặt đó, làm cho người tu học dễ chấp nhận ha. Còn Phật giáo nguyên thủy đó thì chỉ lý giải như củi hết lửa tắt, chúng ta không thể tìm ra hướng đi của lửa đã. Lửa là hệ quả, mà củi là nhiên liệu để tạo ra lửa. Không tiếp tục cung cấp nhiên liệu thì lửa cháy từ nhiên liệu làm sao phát sinh? Rồi nếu chúng ta hỏi tiếp tục nữa, như vậy bản chất của Niết Bàn đối với một bậc giác ngộ sau khi chết là gì? Thì lúc đó các vị theo Phật giáo nguyên thủy ra đời thôi, cũng giống như uống nước, nóng lạnh ngọt chua, rồi cái tỷ lệ nóng lạnh ngọt chua vân vân đó là bao nhiêu thì chỉ có người đang uống mới biết thôi. Còn các mô tả chỉ là nói cái vỏ của thực tại, chưa phản ánh được bản chất của thực tại đang là. Cho nên thay vì huyền đàm về những điều này, hãy tu giác ngộ, đạt được đẳng cấp đó thì sẽ hiểu bản chất của niết bàn sau khi qua đề của một giác ngộ là gì. Mọi thảo luận trở nên vô ích. Còn kinh Đại Bi Niết Bàn thì mô tả giống như mặt trời chưa từng có sự mọc, cho nên mặt trời chưa từng có sự lặn. Là khi chúng ta nhìn bằng cái giới hạn quan học á, ở tại quả địa cầu, ví dụ như mình đang ở nước Việt Nam, tháng này á, là tháng 8, hôm nay là 8 tháng 8 hả? Hay là 10 tháng 8? À, này 8 tháng 8. Thì 8 tháng 8 á, thì khoảng chừng á, là 6 giờ 15 chiều á, là tắt ánh sáng. Á. Đang khi cũng vào ngày 8 tháng 8 này, nếu quý vị có mặt ở Thụy Sĩ hay Thụy Điển, vào lúc 6 giờ 15 phút buổi chiều, nó giống như là 1 giờ trưa, nắng chang chang. Rồi nếu quý vị tiếp tục ở hai nước đó, đến lúc 11 giờ 45 tối, vẫn sáng rực giống như là 2 giờ chiều. Mà tháng 8, tháng 9 ở tại hai nước này đó, một ngày chỉ có khoảng 2 tiếng ban đêm thôi. Còn bao nhiêu nữa sáng rực lên à. Đó là do cái khác biệt về góc quan học giữa quả địa cầu chúng ta tương tác với ánh sáng của mặt trời thế thôi. Nên cách mô tả của cái Đại Bi Niết Bàn là chưa từng có sự mọc cho nên không có sự lặn, nghĩa là mặt trời xoay theo quỹ đạo của nó. Một ngôn ngữ nó tương đương với cách nói của hiện đại là vậy. Và dùng hình ảnh đó, Đức Phật mô tả rằng đó là các bậc giác ngộ sau khi chết vẫn tiếp tục có mặt thôi. Người nói là có mặt ở trong luân hồi, tôi nói vậy là tái sanh theo nghiệp sao, nghiệp thất bái sao. Chứ lấy hình ảnh của mặt trời để làm một cái ví dụ để so sánh. Còn ở đây thì kinh Hoa Nghiêm nó rõ hơn, sanh tự tại, có nghĩa là sau khi chết các vị Bồ Tát vẫn tiếp tục sinh ra ở kiếp sau, nhưng mà sinh ra bởi tâm từ bi phát nguyện, chứ không phải là bị nghiệp dẫn dắt như chúng ta. Thứ sáu, nguyện tự tại. Tiếng Sanskrit Prani Danya Vasita được lý giải trong kinh Hoa Nghiêm đó là các Phật sự được thành tựu trong việc độ sinh đều do các vị Bồ Tát phát nguyện mà ra. Phát nguyện á là ứng dụng của tâm từ bi, và cụ thể hơn đó là bước đầu của tâm từ bi. Kéo theo sau đó, đó là các hành động cụ thể để phát huy vai trò đạo sư mà các vị Bồ Tát bắt buộc phải làm, đó là dẫn dắt người từ cõi khổ sang cõi vui, từ cõi phàm sang cõi thánh. Thì vai trò đạo sư đó đó rất là quan trọng và làm nổi bật được giá trị của những bậc xuất gia chân chính. Cho nên thầy nói rất nhiều lần trong hàng trăm bài giảng đó, các vị tu sĩ trong thời này đó hay bất cứ thời nào mà không chẩn đoán được đau khổ của con người khi họ đến với chúng ta, không giúp cho họ tìm ra được nguyên nhân chính của những đau khổ đó là cái gì, không mang lại hạnh phúc cho họ theo cách là không cung cấp cho họ con đường vượt qua khổ đau, thì các tu sĩ đó không có giá trị. Ví dụ như bác sĩ mà không chẩn đoán được bệnh thì bác sĩ đó giống như người thường, hoặc chẩn đoán được bệnh mà không thể cho được phác đồ điều trị để hết được bệnh thì bác sĩ đó cũng mới đạt được 50% chức năng thôi. Nói như vậy để chúng ta thấy là những người chuyên tu thì không thể làm đạo sư được. Họ chuyên tu, họ chỉ quay vào bên trong là cho chính mình thôi, được mình được an lạc thôi, thì đâu có đạo sư được. Đạo là dẫn dắt. Ngay trong chữ Hán này, nó có nhiều chữ đạo, có hai chữ đạo gần nghĩa với nhau. Đạo thứ nhất là con đường, bên tay phải là bộ thủ, bên tay trái là chữ xước, tên là đi. Thủ đây là đi đầu, thủ là đầu á. Thì chữ đạo là gì? Người dẫn đầu thì gọi là con đường. Người dẫn đi đâu thì nó mở ra con đường cho đó. Dẫn đúng thì đi đúng đường, dẫn sai thì đi tà đạo, thế thôi. Và chữ đạo thứ hai đó là cũng là chữ đạo ha, có con đường đó, bên dưới có thêm chữ thốn, cái động tác chỉ ha. Như vậy đạo trong ngữ cảnh đạo sư á là bậc thầy chỉ dẫn con đường. Mà chỉ dẫn con đường ngày xưa là gì? Phải có tấm bản đồ đối với đường bộ, phải có la bàn đối với đường sông. Còn bây giờ thì chúng ta có navigator trong máy xe hơi ha, có màn ảnh nè, chỉ cần bấm cái địa điểm xuất phát, địa điểm đến, navigator sẽ dẫn chúng ta một cái rất chuẩn xác. Ở nước ngoài thì có đường chánh tông, phần lớn là đường cao tốc và đường làng. Nói là đường làng thực ra nó cũng bằng đường liên tỉnh của chúng ta. Đi ngắn hơn, nhưng mà đường nó khúc khuỷu hơn. Tùy theo cái sở thích mà người ta chọn, hoặc là đường cao tốc hoặc là đường làng, do là chọn theo đường nào. Tùy theo điều kiện có bị tai nạn giao thông hay không, thì navigator lập tức cho chúng ta biết trong vòng 1 giây thôi. Nếu chọn đường làng theo cách này, ví dụ mất 45 phút, còn đường cao tốc do bị kẹt xe thì họ có thể đưa ra đó là 80 phút. Và cái ước định đó rất chính xác. Vì tất cả nó đều điều khiển bởi hệ thống navigator cập nhật thường xuyên. Thì cái đó thì các tài xế sẽ đỡ mất thời giờ, không cần phải làm cái cách mà tư vấn đường như là đài radio Việt Nam vậy đâu. Đến những giờ tan sở, tức là giờ kẹt xe đó, thì các phát thanh viên trên đài phải nói, tài xế phải mở ra để nghe để biết là ngã tư đường đó đang kẹt, ngã tư này đang kẹt, ngã tư đang kẹt để chọn đường. Còn người kia ta cập nhật cái hệ thống điều phối á, về giao thông á, ta cập nhật bằng GPS á. Nên chỉ cần chúng ta tương tác với cái màn ảnh navigator là chúng ta có được cái đề xuất đi con đường nào trong lúc này được xem là nhanh để quyết định, rất là chuẩn xác. Thì vai trò nguyện tự tại buộc các vị xuất gia, vì phần lớn các vị xuất gia mới là Bồ Tát được, chỉ có một thiểu số tại gia là Bồ Tát thôi. Vì tại gia thì phải chăm lo gia đình gồm có vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, huyết thống, với rất nhiều các ràng buộc, nên không có cơ hội trọn thời gian để độ sinh theo phát nguyện được. Đây là một mức độ giới hạn thôi. Hiếm có những người cư sĩ dành thời gian trọn vẹn như người tu để làm nhập thế độ sinh. Số lượng đó không nhiều, không đáng kể. Và tu sĩ thì nó thích hợp với cái vai trò đạo sư hơn, dẫn dắt. Cho nên đó, tu sĩ nào mà chỉ lo chuyên tu không đó, thì không thể làm, không thể đi trên con đường Bồ Tát được, không thể đạt được cái nguyện tự tại được. Và đây là cách mà chúng ta phải thấy rõ ai mà lo chuyên tu là chưa tu đúng với đạo Phật đó. Thứ bảy, tính giải tự tại, tiếng Sanskrit Adi Mukti Vasika. Thì cái chữ Adi Mukti đó dịch sát nghĩa là tính giải. Nhưng mà trong đây vì nó có chữ mục ti là giải thoát, cho nên ở đây có thể dịch đó là giải thoát theo niềm tin. Do đó các tổ sư Trung Quốc có khi dịch là giải thoát tự tại, cũng có khi dịch là tính tự tại. Thì như vậy là hai cái dịch ngữ này nó chỉ đạt được 50% thôi. Giải thoát tự tại thì để bỏ mất đi chữ A đi, còn dịch chữ tính tự tại thì mất đi chữ mục ti. Hoặc thỉnh thoảng còn được dịch là thắng giải tự tại. Chứ thắng đây là vượt trội, giải đây là hiểu. Hiểu một cách sâu sắc thì được gọi là thắng giải. Còn trong Kinh Pháp Hoa thì chúng ta có một phẩm có tựa đề là tính giải, tức là tin và hiểu. Rất là khác với các tôn giáo. Các tôn giáo khi nói đến niềm tin thì không có hiểu. Chấp nhận cái giả định nào đó từ góc độ thiên liêng, không cần phải đặt vấn đề. Cho nên bản chất niềm tin tôn giáo là mê tín, phản khoa học. Còn niềm tin trong Phật giáo thì nó luôn luôn gắn kèm theo nội dung thứ hai quan trọng hơn, đó là giải, tức là hiểu. Kinh Hoa Nghiêm lý giải rằng tính và tự tại đó là trạng thái vị Bồ Tát đạt được mọi thành quả Phật sự phát xuất từ một mặt á, là niềm tin về con đường độ sinh, và thứ hai là hiểu rõ cách thức để độ sinh một cách có kết quả. Chứ có niềm tin không thì không thể đạt được cầu. Vậy thì thử đưa một ví dụ như là các học sinh và sinh viên lạc quan á, tin rằng là mùa thi này tôi chắc chắn sẽ đậu. Niềm tin đó ai không có, vì niềm tin đó không cần có một kiến thức gì cũng tin được, không cần phải nỗ lực gì cũng tin được. Nhưng rồi trên thực tế kết quả sẽ cho thấy là học sinh đó, sinh viên đó có đạt được cái thành quả đó hay không là một chuyện khác. Cho nên ở đây Đức Phật dạy bên cái niềm tin phải có cái sự hiểu. Hiểu nó liên hệ đến gì? Tầm nhìn và phương pháp. Sau khi chúng ta tin rằng mình có thể làm được việc gì đó, phải có tầm nhìn về vấn đề đó một cách toàn cầu, và phải hiểu rõ cách thức để thực hiện đó một cách có hệ thống thì mới đi đến kết quả được. Nhưng nếu tin mà giải quyết được hết các vấn đề thì trên đời này chẳng cần có tôn giáo làm gì, chẳng cần có khoa học gì, chỉ cần người ta có niềm tin thôi. Mà càng có nhiều kiến thức chừng nào người ta lại càng khó tin chừng đó. Thế bởi vì tin là nó thuộc về mù mờ mà. Còn cần thì hiểu thì chúng ta thấy rõ. Thấy rõ rồi lúc đó không cần phải nói tin nữa. Mình đã thấy như thế rồi, nó chắc chắn là như vậy hoặc chắc chắn phải là như vậy thôi. Chứ không có mù mờ giả định, có thể có hoặc có thể không. Như vậy, sau khi đạt được cái nguyện tự tại, thì bước kế tiếp theo các vị Bồ Tát, và ở mức độ đơn giản nhất là những bậc đạo sư, càng phải phát huy hai năng lực: tin về sự độ sinh và hiểu sự độ sinh, tức là độ sinh có phương pháp. Thì mỗi chùa các vị trụ trì cũng phải ngồi đặt cái tính giải tự tại này ra với ngôi chùa ở vị trí thành thị, làm đạo cách gì thì mình tin rằng sẽ thành công, và mình hiểu rõ, thấy rõ là sẽ thành công. Còn ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên thì làm đạo theo cách gì? Dân trí ở những vùng đó là dân trí thấp, lao động tay chân nhiều, nên thời gian đi chùa của họ rất ít. Nhất là vào các mùa thì đến 7-8 giờ tối người ta mới rảnh tay được. Nếu mà khóa tu học quý vị và mở ra vào ngay mấy cái buổi đó làm sao có người đi. Cho nên phải đổi cái giờ tu niệm lại. Ở những nơi như thế phải là 7-8 giờ tối. Và 4 lần tôi đi thuyết giảng Phật Pháp ở các nước châu Âu, gần 20 nước, thì chia ra làm hai khối: Đông Âu và Tây Âu. Đông Âu về bản chất là các nước xã hội chủ nghĩa cũ, ảnh hưởng từ Liên Xô. Sau cuộc cách mạng Nhung 1989, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại Nga, kéo theo hàng loạt các nước Đông Âu khác sụp đổ cộng sản. Thì người dân Việt Nam đã thích ứng lối sống mới bằng cách gì? Đó là lập chợ và mở ra các khu chợ. Mà mỗi một khu như vậy đó, như ở Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc, Slovakia, nó lớn gấp 10 cho đến 20 lần chợ ở Bến Thành. Tới những khu đó mình thấy chợ Việt Nam là ngợp luôn. Đến khoảng 7 giờ tối mới đóng cửa. Sắp xếp xong hết rồi đó thì chỉ còn làm đạo rồi sao? Làm ngay cái chợ đó luôn. Chứ còn đi chỗ khác nữa thì giờ đâu đi? Tại sống bằng cái nghề buôn bán đó là chính là. Như vậy khóa lễ phải diễn ra vào lúc 8 giờ tối. Tụng niệm, thuyết giảng, làm lễ xong là 12 giờ khuya. Dọn dẹp xong đó, về tới cái nơi tá túc nào đó ngủ là cũng đã 1 giờ khuya rồi. Sáng mơ, 5 giờ sáng tiếp tục lên đường. Nghe đó làm đạo ở phương Tây nghe thấy oách vậy đó, vất vả hơn nhiều. Đi từ nước này qua nước khác, hoặc tối thiểu là thành phố này qua thành phố khác. Ngày nào cũng như ngày đó. Thì đó có thể được xem như là gì? Tính giải tự tại. Mình hiểu được cái văn hóa chợ búa, nó tạo ra cái văn hóa nghiệp chung và nghiệp riêng. Mà hễ ai đang sống ở Đông Âu, hễ là người Việt Nam thì phải làm quen với cái đó thôi. Nếu không hiểu được cái đó không thể làm đạo được. Chỉ có niềm tin không? Tin rằng bây giờ tôi tin rằng Phật Pháp là sâu xa mầu nhiệm, cho nên ngay giờ chợ búa tôi bán còn có người đi, còn lâu quá, ai đi? Không bán được thì tiền đâu trả nợ nhà, tiền đâu trả nợ ngân hàng, tiền đâu trả nợ bảo hiểm, rồi tiền đâu dành dụm để mà giúp cho người thân nghèo ở Việt Nam. Nó hàng loạt những vấn đề khác nữa. Nhà làm đạo ở nhiều nước đó, nhiều khi vô chủ nhật là thua, nhất là những nơi ta chợ búa vào chủ nhật. Thì chủ nhật đó ta lo ta đi chợ mua bán không, mà mình tổ chức một ngày chủ nhật là làm sao có người đi giữ. Còn các nước mà ta làm văn phòng á, thì chủ nhật ta nghỉ, thứ bảy ta nghỉ, mà mình đi tổ chức đạo tràng vào ngày thứ hai ai đi, cho đến ngày thứ sáu là sao có người. Cho nên niềm tin không chưa đủ mà phải hiểu yếu tố đó mà giúp cho một đạo sư, và cụ thể là những vị xuất gia có lý tưởng lớn làm đạo được thành công. Còn những thứ này chúng ta không học được trừ các trường Phật học, bao gồm trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Phật học, chẳng có cái khóa nào dạy những thứ đó. Chúng ta phải hiểu thôi, bắt chước hoặc là học hỏi, hỏi thăm. Thứ tám, như ý tự tại. Tisakrit Riddhi Vasita còn được dịch bằng các ngữ nghĩa khác nhau: thần lực tự tại, thần biến tự tại. Thì Riddhi này đó có khi dịch là thần lực, thần biến là thần thông. Và khi sử dụng được thần thông á, thì đạt được như ý. Cho nên cái chữ như ý tự tại là dịch thoát nghĩa. Nhưng còn trong tiếng Sanskrit thì không có chữ như ý, nó dịch là thần thông tự tại. Các tổ có lẽ là không muốn chịu chữ thần thông, vì thần thông nó là phép màu mà. Phép màu thì bao nhiêu người đạt được, nó làm cho người ta là tin vào cái thiêng liêng, tin vào sự cầu nguyện, tin vào sự nhiệm màu. Cầu cái gì được cái đó. Thì cái ý thức về sự nỗ lực, đúng phương pháp, kiên trì, không bỏ cuộc đối chừng đó sẽ bị giảm thiểu đi. Và đang khi đạo Phật thì chú trọng về tự lực. Và Kinh Hoa Nghiêm giải thích rằng là để độ sinh một cách có hiệu quả cho số đông đó, thì các vị Bồ Tát sẵn sàng dùng các loại thần thông thích hợp. Thì quan điểm này nữa hơi khác với Phật giáo Nguyên Thủy. Thì trong giới luật của người xuất gia nói riêng và trong tư tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy nói chung đó, thì Đức Phật không khích lệ việc biểu diễn thần thông để độ người. Cho nên từ đó Đức Phật mới sáng tạo ra khái niệm mới, giáo hóa thần thông. Và sắc nghĩa trong cái này đó là giáo dục là phép màu. Tức là nhờ sự giáo dục, như là giáo dục chân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục phương pháp, giáo dục khám phá và phát minh, sẽ làm cho người nghèo trở thành giàu, người tiêu cực thành tích cực, người khổ đau thành hạnh phúc, người phàm thành thánh. Thì có yếu tố giáo dục chân lý thì mọi thứ nó thay đổi theo chiều hướng tích cực thôi. Thì trong nhiều năm qua khi thầy tổ chức hành hương đó cho Phật tử, thì khóa hành hương của thầy 13 ngày, có khi 14 ngày thì theo năm. Về bản chất là một khóa tu. Thì trong đó đó, các hành giả tham dự khóa tu hành hương này đó sẽ có cơ hội đọc được 13 bài kinh nằm trong cái quyển kinh Phật căn bản đó. Trước đây thì thầy để rời rạc các kinh đó ra mang theo, sau này thì mình gộp lại một cuốn cho nó gọn. Để đọc xong 13 bài đó rồi đó thì hiểu căn bản đạo Phật, ngồi thiền, thiền hành, rồi nghe pháp, rồi tham quan di tích, rồi ăn chay từ sáng sớm cho đến 10 giờ tối, không có rảnh được lúc nào hết trơn. Tu nghiêm túc như trong một khóa tu vậy đó. Cho nên đi sau một chương trình là hành hương Phật tích như thế đó, thì nhiều vị lúc đầu chưa phải là Phật tử thì đến Bồ Đề Đậu Tràng, còn mấy ngày cuối là Phật tử hết. Rồi có người sau cái chuyến đi đó là mở ra một cái bước ngoặt mới trong đời, trở thành người tích cực hơn, phát tâm hơn, hữu ích hơn, vị tha hơn, vô ngã hơn, có nhiều cái chuyện biết rất là tích cực. Cho nên đó, dầu bận cỡ gì bận, mỗi năm thầy đều phải dành ra một lần đi hành hương, có khi hai lần, để dẫn dắt. Chứ nó không phải là du lịch. Như vậy, ở đây chúng ta thấy là gì? Việc sử dụng những lời dạy của Đức Phật để cảm hóa tâm người đó, thì đó nó được gọi là gì? Một phép màu. Đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Còn phép đề thừa đó thì cho phép, ngoài cái việc giáo hóa thần thông là giáo dục một phép màu, thì hễ sử dụng như là thành túc thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân, miễn là độ được người là đều được quyền sử dụng hết. Tôi phải phương tiện. Tại vì người đời người ta tham nhiều, thì khi mà vào đạo thì cái tâm tham đó đâu phải ngàn bữa hay vài ba năm mà tháo mở được đâu. Nó lệ thuộc vào tổng số hạt giống và cái cường lực của hạt giống tham đó là bao nhiêu trước khi đến với đạo Phật. Thì cái sự chuyển hóa đó nó diễn ra nhanh, vừa hay là chậm. Cho nên phải phương tiện kích thích lòng tham thì người ta mới chịu đi, chịu tu, chịu làm việc thiện, vân vân. Nhưng mà khi thiết lập phương tiện trên nền tảng của kích thích lòng tham để cho ta đến với đạo Phật danh, thì cái công việc của một bậc đạo sư phải làm là gì? Tháo mở giàn giáo phương tiện đó ra sau khi phương tiện đó được thực hiện. Giống như để xây lầu 1 trở lên cho đến tầng cuối cùng ấy, ví dụ như là 120 tầng, thì người ta phải tháo giàn giáo sau khi xây xong. Chứ không tháo giàn giáo thì cái tính năng của căn phòng đó không phát huy được. Nhưng rất tiếc là rất nhiều tăng ni cho phép mình mở phương tiện đa khi mình chưa phải là Bồ Tát. Và khi lập phương tiện rồi đó thì không tháo dỡ đó như một trách nhiệm. Cuối cùng rồi đó, Phật tử tại gia đi theo các vị thầy hứa hẹn bằng các phương tiện đó, người ta mê với các thành quả đó, niệm Phật không mà có thể thành Phật được, hỏi chứ nó quá đơn giản.
cũng giống như là bỏ ra 2-3 ngàn đồng mà trúng với số độc đắc có thể là vài chục tỷ Hội An mới. Mà trong vé số thì còn có người trúng, còn trong nhân quả thì cái việc tu đơn giản đó không thể giác ngộ thành Phật được. Mà nếu không tháo mở cái phương tiện đó ra, sau khi thực hiện đó dẫn người ta vào đạo thì tội nghiệp Phật tử gia gì, dậm chân tại chỗ thôi. Nhưng mà là họ lại có cái cảm giác là họ tiến bộ rất là sâu, rất là xa, họ tu là nghiêm túc, hướng nội nghiêm túc, sanh tử sự đại vô thường tăng đốc, rốt cuộc rồi không đi tới đâu, đi vô cái tín ngưỡng thôi, lẳng quẩn ở chỗ đó thôi, rất là tội nghiệp. Vì mình yêu cầu họ làm nỗ lực lớn hơn, tinh tấn nhiều hơn là không nổi, hứa hẹn những cái rất đơn giản có thành quả ta mê chết luôn. Cho nên á, khi sử dụng như ý tự tại, tức là vận dụng thần thông qua các hình thái phương tiện, thì các vị xuất gia phải thấy rất rõ, phải xem họ giống như người thân của mình, lớn tuổi như cha mẹ mình đi. Bây giờ mình có lỡ nở lòng nào để cho cha mẹ mình ở cái đẳng cấp quá thấp, ở mức độ nhập môn thôi. Đang khi đi vào đạo có cái răng từ cái trình độ mẫu giáo lên tiểu học, từ tiểu học lên trung cấp, trung học, từ trung học lên đại học, đại học lên thạc sĩ, từ thạc sĩ lên tiến sĩ, tiến sĩ lên hậu tiến sĩ, sau đó là giáo sư. Đủ sức để làm nhưng mình không chịu làm, cho người ta dừng ngoài ở một cái điểm xuất phát thôi, thì rất là tội nghiệp Phật tử tại gia. Thứ 9, trí tự tại, tiếng Sanskrit Jhana Vasita. Bậc Bồ Tát, cụ thể là Bồ Tát Quan Thế Âm, dùng trí tuệ siêu việt để độ sinh. Thì chúng ta thấy là trong 10 tự tại thì chỉ có nguyện tự tại và như ý tự tại nó thuộc về tâm đại bi thôi. Và đại bi đây là đại bi phương tiện chứ không phải đại bi cứu cánh. Và cao nhất vẫn là trí tự tại, mặc dù vẫn chỉ được xếp ở trong 10 tự tại vị trí thứ 9 thôi. Và trí tự tại là quan trọng nhất, bởi vì khi Bồ Tát Quan Thế Âm đạt được trí tuệ tự tại thì việc độ sinh là chắc chắn là có kết quả lớn cho số đông, mang lại phúc lạc lớn, mang lại an vui hạnh phúc cho con người và cho mọi loài. Thì trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật lý giải trí tự tại được áp dụng trong mỗi niệm ở từng không gian cụ thể. Bất cứ một cái hành xử nào, bậc Bồ Tát cũng đều lấy trí tuệ làm vật chất để giúp cho người phàm trở thành thánh, chứ không dừng lại ở phương tiện. Thì thông thường chúng ta thấy là biệt nghiệp đó, nó là một cái đà cản làm cho rất nhiều người đó khi tiếp xúc với trí tuệ nhưng mà vẫn sống với cái ánh lập lòa của con đơm đớm thôi, không chấp nhận được vầng thái dương. Đó là giới hạn của biệt nghiệp. Như trong dân gian Việt Nam chúng ta có cái câu chuyện thằng Bờm, có lẽ là ai cũng thuộc. Như từ những cái năm đầu tới trường đó là mình đã được học cái bài thằng Bờm. Thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông muốn đổi 3 bò 9 trâu, Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu. Phú ông muốn đổi 1 sâu cá mè, Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè. Phú ông muốn đổi 1 bè gỗ liêm, Bờm rằng Bờm chẳng có liêm. Phú ông muốn đổi cái gì quên là con chim đòi mồi phải không, Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi. Phú ông muốn đổi mâm xôi. Cái kết thúc của cái câu chuyện là gì? Bờm cười. Thì vì cái tâm của thằng bờm, cái biệt kia của thằng bờm chỉ là mâm xôi thôi, chứ không phải là mè, mè cá, gỗ liêm, rồi trâu hay cái gì đó to lớn hơn. Nó chỉ tiếp nhận được chừng đó thôi, chứ không thể tiếp nhận cái khác được. Thì ngay cả trong các tình huống đó thì Bồ Tát vẫn phải vận dụng trí tuệ để khai mở dần. Vì trí tuệ đó, nó giống như kim cương, đục tới đâu là nát hết chỗ đó, ngay cả sắt hay các loại kim loại. Không có vật thể nào có thể kháng cự được kim loại, ngay khác là kim cương. Thì chúng ta phải dùng trí tuệ để mở cái tâm si mê và bứng gốc rễ của các biệt nghiệp thấp kém, mà trong kinh được gọi là gì? Tự ti, mặc cảm tự ti, tức là đánh mất tự tin cái nguồn tiềm năng vốn có của mình, cho nên không phát huy được. Thì trong bất cứ một lớp học nào cũng vậy đó, cũng bao nhiêu vấn đề đó, thầy cô giáo cũng dạy bao nhiêu vấn đề đó với thời lượng giống nhau đó. Có người đó thì đạt điểm xuất sắc 10/10, có người đó chỉ có 1/10, có người là không, chứ là 0/10 thôi. Đó là biệt nghiệp. Công việc của giáo viên ta đâu bỏ đâu. Số lượng học kém, học trung bình thì nhiều hơn cái số lượng học giỏi. Là nếu không có tâm dẫn dắt đó thì không thể nào đứng lớp lâu được. Vì cái nghề giáo viên là nghề bạc bẽo ở những nước nghèo, lương không đủ sống. Rồi phải dừng lại ở cái kiến thức đó để dìu dắt những cái thế hệ sau. Và khi đó là các học sinh giỏi nó vượt cấp các giáo viên. Nhưng vì sao mỗi năm nó được lên lớp, nó học theo cái mới, còn giáo viên chỉ đứng lại ở chừng đó, dạy cái chừng đó hoài thôi. Giáo viên nào dạy lớp 5 thì dạy lớp 5, giáo viên nào lớp 6 là lớp 6. Nếu mình không có nâng cấp mình lên thì suốt cả một kiếp người cũng dạy ở chừng đó thôi. Có người cả một kiếp người chỉ dạy cấp 1, có người dạy cấp 2, có người dạy cấp 3, vân vân. Đó là sự hy sinh. Và cái công việc của giáo viên là gì? Khai trí. Và công việc của đạo sư, cụ thể là theo hành nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm, là mở trí tuệ. Cho nên đó, các tăng ni chịu khó đi theo con đường của Bồ Tát Quan Thế Âm ở góc độ này. Đó là lúc họ mới bắt đầu quy tâm bảo, chúng ta dẫn dắt họ bằng chánh đạo, cụ thể là bát chánh đạo. Rộng hơn nữa là tứ thánh đế. Thì chúng ta không mất một kiếp người lây hoay đi giải quyết các mê tín dị đoan của Phật tử tại gia. Rồi trình độ dân trí bây giờ rất là cao. Ngày xưa đó, như là trong thời kỳ thuộc địa, thì chừng nhiều nhất là 5% có kiến thức thôi. Và 90% là thất học. Còn bây giờ đó là 95% là có kiến thức, chỉ có 5% là thất học thôi. Mà nếu như chúng ta cũng dừng lại ở cái phương pháp phương tiện, phương pháp dành cho thằng bờm, chứ vậy là phương pháp ba bò chín trâu, thì làm sao mà trình độ Phật tử được nâng cao. Do đó Bồ Tát Quan Tâm tình nguyện đi con đường là gì? Đó là dùng trí tuệ một cách tự tại để khai mở, để dẫn dắt, để giúp đỡ chúng sinh đạt được cái đẳng cấp hạnh phúc cao hơn. Thứ 10, pháp tự tại Sanskrit là Dhamma Vasita. Có hai cách lý giải khác nhau. Dhamma đây đó là chân lý, tự tại với tất cả những lời Phật dạy, hay nói cái khác là giảng dạy Phật pháp một cách vô ngại, đạt được đẳng cấp biện tài, tức là hùng biện. Muốn giảng cái chủ đề đó 20 buổi là có thể triển khai 20 buổi, muốn dạy trong 2 buổi thì triển khai trong 2 buổi, muốn dạy trong 20 phút thì triển khai trong 20 phút. Vì chúng ta vô ngại về nội dung, về ngữ nghĩa, về lý thuyết, về thực tiễn, về áp dụng, về phân tích, về giải thích, về minh họa, mình hiểu được hết. Cho nên đó, giảng một pháp thoại đó dài hay ngắn, cho đối tượng nào, nói như thế nào, nó thuộc về cái chủ đạo của người đạo sư. Còn nghĩa thứ hai đó, thì phần lớn các học giả Phật giáo Trung Hoa đó, thì cho rằng đó, pháp tự tại, nghĩa là tự tại trong pháp môn, độ chúng sinh bằng nhiều pháp môn khác nhau, thông qua đó giúp cho người có duyên đó trở thành Phật tử và trở thành tiến bộ trong tu học Phật. Đang khi ở trong nguyên tác Sanskrit đâu có chữ môn đâu, chưa có chữ pháp không ạ? Thamma, và thamma trong trường hợp này là gì? Chân lý, tức là lời Phật dạy. Cho nên tôi vẫn nhấn mạnh ở cái ngữ một. Như vậy lời Phật dạy cần phải được triển khai một cách lưu loát, mang tính hệ thống từ thấp đến cao, để dẫn dắt người hữu duyên trở thành Phật tử. Nghĩa là vai trò đạo sư được thể hiện rất rõ. Và bằng cách này thì tôi khẳng định lại rất nhiều lần, làm tu sĩ từ kinh điển Pali cho đến kinh điển Đại Thừa, Đức Phật không hề dạy chúng ta chỉ dừng lại ở chuyện tu. Vì tu là cái chuyện của một kiếp người, bao giờ cũng dạy chúng ta là phải phát huy được tâm từ bi, được dẫn dắt bởi trí tuệ. Vì từ bi mình mới nhập thế được, không có từ bi đó thì chúng ta nói ôi bây giờ đi ra nhập thế như vậy là phan duyên, làm cho phan duyên không có tiến bộ, cho nên quay bên trong chỉ biết là chính mình, trở thành ích kỷ rồi nào không hay. Nhưng mà cứ ngộ nhận rằng là mình tiến bộ rất là sâu, rất là xa, mà tu như thế lễ cho ai. Đang khi Đức Phật đó thì 9 tháng mỗi ngày có 9 tiếng đồng hồ đi vào các làng xã để độ sinh. Chỉ có 3 tháng mùa mưa do bất tiện về giao thông, và lúc đó nó chưa có đường xá bằng nhựa như bây giờ, chưa có áo mưa, chưa có xe hơi, chưa có xe lửa, chưa có máy bay. Mà nếu mình đi bằng đường bộ mà không có áo mưa nữa thì dĩ nhiên là ướt hết. Mà mỗi tu sĩ đó là ba y, thực ra chỉ có một bộ thôi. Cái hạ y là gì? Cái khố. Trung y là cái áo trong đấy. Rồi cái thượng y đó là cái tăng già lê, là cái y phủ bên ngoài. Ba y là như vậy. Thực ra nó chỉ là một bộ thôi. Cho nên Đức Phật mới chế thêm về y tắm mưa, tức là một tấm vải quấn một cách sơ sài, để khi có mưa đó thì tháo ba y ra, mặc cái tấm vải đó ra ngoài trời mà tắm. Bởi vì ở miền Bắc Ấn Độ nước rất là hiếm, mà 8 tiểu bang Đức Phật quá độ được 8 vị vua trên 16 tiểu bang đó, thực ra nó thuộc về Bắc Ấn, miền Bắc. Cho nên mới tận dụng cái điều kiện khí hậu và mùa mưa đó, ở yên một chỗ để huấn luyện kinh nghiệm tu tập, để giúp cho các vị xuất gia đó là vượt qua những cái trở ngại trong tu tập, rồi truyền trao kiến thức hoằng pháp, kỹ năng hoằng pháp, kỹ năng đối thoại tôn giáo, kỹ năng đối thoại triết học, để giúp cho các tu sĩ trẻ đó đủ kiến thức để giúp cho những người khác tôn giáo lần lượt trở thành Phật tử. Chứ không phải chỉ có chuyên tu không đâu. Bởi vì bản thân của tu sĩ là phải chuyên tu rồi. Tu thường xuyên được gọi là chuyên tu. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại chuyên tu thì không thể làm tu sĩ được, vì không có độ sinh. Cho nên bên cạnh cái việc chuyên tu thì các tu sĩ phải dập tới độ sinh. Còn thời này đó, 3 tháng mùa mưa có cũng không thể trở ngại. Người Nhật thì không thích mặc áo mưa, họ có dù. Và đàn ông, đàn bà gì cũng mang dù theo. Tới bất cứ một cái cơ quan nào cũng có những cái dụng cụ để mà là cắt dù. Rất là ngăn nắp, rất bài bản, không ai ăn cắp cái chỗ đó. Cho nên khi làm việc vô chợ để cái chỗ cửa bên ngoài, đi ra nó cũng còn nguyên đó, không ai lấy của mình. Vì người nào cũng có cái đó, không ai lấy qua. Như vậy bản chất của người xuất gia noi theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Hoa Nghiêm nói riêng, hoặc là phẩm hạnh của các vị Bồ Tát nói chung, đó là làm thế nào đó để chia sẻ chân lý Phật, đến với mọi thành phần xã hội. Thì bây giờ chúng ta thử làm một cái thống kê nhỏ đi. Mỗi một tỉnh trên 63 tỉnh thành đều có tối thiểu là 25 giảng sư. Có nhiều tỉnh thành lớn như Sài Gòn, Hà Nội. Thì ngoài ấy, là 25 vị chính thức, còn có một đoàn giảng sư có lúc là 200-300 người. Như trên thực tế đó, có bao nhiêu tỉnh có giảng đường công cộng cho Phật tử tại gia nghe? Không nhiều. Những cái tỉnh thành lớn cũng có một vài giảng đường thôi. Sài Gòn thì có được là khoảng 30 giảng đường chính thức chứ bao nhiêu? Khoảng 100 lớp giáo lý. Đang ghi tổng số chùa là 1.900 ngôi chùa, mà chỉ có chừng đó các chùa có thuyết giảng và giảng dạy Phật pháp. Còn các tỉnh thành còn lại, Hà Nội đó, thì bây giờ có được mười mấy giảng đường. Còn các tỉnh thành khác 1-2 giảng đường hết à. Và đôi khi đó, cái khoảng cách địa lý của mỗi một tỉnh ở miền Tây nè, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nó khoảng là 60 cây số từ cái trung tâm của tỉnh A qua đến trung tâm tỉnh B là 60 cây số. Còn các tỉnh miền Trung có khi nó kéo dài 120 cây số. Cái địa dư và địa giới của nó rất là rộng. Số lượng chùa là đã quá ít rồi, mà không có bao nhiêu chùa thuyết giảng thì làm sao đạt được pháp tự tại, làm sao khai mở trí cho Phật tử tại gia. Chúng ta đang thiếu sót cái trách nhiệm đó rất lớn. Đó là chưa nói sao mà tỉnh thành đều có thêm cái ban hướng dẫn Phật tử, rồi có vai trò dẫn với Phật tử tại gia, rồi thêm một cái ban nữa là giáo dục Phật giáo. Như vậy dành cho Phật tử tại gia ít nhất chúng ta có 3 ban. Như vậy mỗi một tỉnh gộp 3 ban này lại là có 75 thành viên tu sĩ. Nhưng mà bao nhiêu người trong 75 thành viên đó giảng kinh thuyết pháp, dạy giáo lý cho Phật tử tại gia? Chúng ta thử nghiêm túc làm cái việc đó đi. Không bao nhiêu. Thì không có lý do gì mà Phật giáo không bị suy vong. Nói ra thì đau lòng, bị hiểu lầm như là phê phán. Nhưng mà không nói ra thì rất nhiều tăng ni trẻ không chịu nghiên cứu sâu kinh điển, cứ chấp nhận những gì người xưa nói là cứ lặp lại thôi. Cứ nghĩ là tu là phải chuyên tu, bỏ hết tất cả. Rốt cuộc rồi đó là không độ sinh, thì làm sao Phật giáo phát triển được? Mà Phật giáo phát triển được hiểu là gì? Chân lý Phật không có cơ hội để soi đường dẫn lối cho Phật tử tại gia, thì chân lý đó trở nên vô ích. Nó giống như là các bảo vật trong viện bảo tàng, bao nhiêu người thưởng thức được. Cho nên chân lý Phật phải trở thành thức ăn, chứ đừng có trở thành bảo vật. Chứ bảo vật thì không ai sở hữu được đó, chỉ nên nhìn xong đi về. Còn thức ăn là người ta có thể đến ngay cái một siêu thị, loại siêu thị nhỏ vừa hay lớn, ta mang về nhà được, rồi ta chế biến ra được, ta ăn uống được một ngày 3 cử, hoặc ngày 2 cử, hoặc ngày 1 cử. Phật pháp phải trở thành thức ăn, chứ Phật pháp không nên là vật bảo tàng. Mà muốn trở thành thức ăn thì tăng ni phải làm sao đó chuẩn bị các thức ăn đó bắt mắt một chút, ngoài cái chất lượng bổ dưỡng cho sức khỏe, thì thức ăn đó phải có khẩu vị ngon, phải có mùi hấp dẫn, phải có hình thức bắt mắt. Thì người Nhật, người Hàn, ở Việt Nam chúng ta thì có người Huế, rất là chú trọng đến hình thức của món ăn. Các cái thức ăn này nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ta chăm chút cái mỹ thuật cho đó. Thì con mắt là cái nó bắt đầu tiên. Con mắt muốn ăn thì cái bụng mới nạp vào. Còn con mắt không muốn thì cái miệng nó đâu có mở ra. Con mắt mà nhìn không thích rồi, cái miệng nó không thể mở ra, nó nhai. Mà không nhai làm sao nuốt, không nuốt làm sao nó vô bao tử được. Cho nên pháp tự tại lệ thuộc vào kiến thức phương pháp của tăng ni. Để biến từ trí tuệ chúng ta đạt được trở thành những ứng dụng rất đơn giản, rất thiết thực trong đời sống. Thông qua đó đó mới độ được cho nhiều người. Kính thưa Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ và quý Phật tử theo dõi online, đại dịch COVID-19 nổ ra lần thứ hai tại Đà Nẵng. Đến nay đó đã trên dưới 800 người nhiễm, hơn 10 người bị chết, tăng quá nhanh. Rồi lại tiếp tục gây trở ngại cho nền kinh tế Việt Nam, sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt dân sự, sinh hoạt gia đình và sinh hoạt tôn giáo. Đó là chuyện bất đắc dĩ. Thì trong mấy ngày qua đó thì các nước tuyên bố rằng là họ đã thử vaccine thành công giai đoạn 2, chỉ còn giai đoạn 3 thôi. Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Việt Nam và một số nước khác. Ít nhất bây giờ đã có 150 công ty đang làm công việc này. Thì Mỹ lạc quan tin rằng sẽ trước 3 tháng 11 thì giai đoạn 3 thử nghiệm thành công. Riêng tại Mỹ là đã áp dụng cho mấy chục ngàn người. Dĩ nhiên là vẫn còn một số cái dị ứng tác dụng phụ điều chỉnh nữa để mà dẫn đến cái vaccine toàn diện. Thì lúc đó COVID-19 mới có thể khép lại. Thì mình chưa biết là nước nào sẽ thành công trước. Thì bây giờ nước nào cũng tuyên bố mình đã có. Rồi cũng cáo buộc nhau là ăn cắp công nghệ COVID vaccine của nhau. Mình chưa biết là ai đúng hay sai. Nhưng mà điều mà người dân toàn cầu muốn là gì? Vaccine sớm có. May mắn nhất là trong một lần chích vaccine là có thể thành công. Có khi 2 lần, có khi 3 lần. Nếu mà không hiệu quả, biến chủng đó nó phức tạp quá thì có thể lên 5-6 lần. Thì cái nguồn tài chính cho các cái hoạt động y tế này cũng làm cho các quốc gia bị cạn kiệt, khủng hoảng. Không phải là chuyện đơn giản. Thì trong bối cảnh đau thương đó đó, Bồ Tát Quan Thế Âm với hình thức là Đức Mẹ Từ Bi được xem là lắng nghe những nỗi khổ niềm đau và giúp cho người khổ đau đã vượt qua được bế tắc. Thì trong ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm theo Phật giáo Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng, thì chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho vaccine sớm được thành công. Và những nhà mà chế tạo thành công vaccine đó chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Chứ phải là Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh. Đó là những ứng hiện Quan Thế Âm một cách thiết thực. Thì trong kinh Phổ Môn đó, chúng ta có cái khái niệm 32 ứng thân. Thì trong 32 ứng thân đó thì không có ứng thân nào là thầy thuốc. Ứng thân làm chính trị, làm vua, làm tể tướng, làm thương gia, làm phụ nữ, làm vợ, làm con dâu, vân vân. Miễn là thông qua các ứng thân đó đó mang lại giá trị giác ngộ giải thoát, hạnh phúc cho con người, thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ không chối từ, không khước từ. Chúng ta nên hiểu ý nghĩa đó đó. Thì như vậy đó, là những người chế tạo các vaccine thành công cho COVID-19 chính là hóa thân của Quan Thế Âm. Giờ họ đi theo tôn giáo nào? Phải hiểu như vậy đó thì chúng ta mới thấy là 32 ứng thân đó không phải là tha lực nữa, mà là nhập thế đa diện với nhiều hình thức khác nhau. Muốn như vậy thì phải có nhiều kiến thức. Cho nên đó, Ngài Huyền Trang đã không dịch Quan Thế Âm hay là Quán Thế Âm, mà dịch là Quán Tự Tại. Quán này nó thể cho năng lực trí tuệ. Tự tại nó là vô ngại ở mọi nơi mọi chỗ dưới nhiều hình thức khác nhau. Do đó, ai nhấn mạnh về tâm từ bi để thiên về tha lực đó, thì thích sử dụng khái niệm Quán Thế Âm, gián tắt là Quan Âm. Còn ai thích sử dụng đến năng lượng trí tuệ vốn là giải pháp thì nên dùng chữ Quán Tự Tại của Ngài Huyền Trang. Cũng trừ một cái từ Sanskrit Avalokiteshvara thôi, mà hai ngữ nghĩa được dịch đó là hoàn toàn khác nhau. Một bên là Thiên Đàng Từ Bi, tức là Quán Âm, một bên là Thiên Đàng Trí Tuệ. Dĩ nhiên chúng ta đã biết đó, có trí tuệ thì tự động có từ bi, nhưng mà có từ bi thì chưa chắc có trí tuệ, nên nhớ thế. Cho nên đó, khi phát huy mặt mạnh trí tuệ thì từ bi đã được song hành rồi. Bồ Tát Quan Thế Âm tại Ấn Độ là thân nam, qua đến Trung Quốc trở thành là thân nữ. Có thể là do chịu ảnh hưởng hoặc là tiếp biến văn hóa của văn hóa mẫu hệ. Là Việt Nam thì ảnh hưởng theo Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc là nơi phát sinh ra Quan Âm hình tướng nữ, nhưng nước Trung Quốc to lớn thế, số lượng tượng Quan Âm không nhiều bằng chùa Việt Nam. Gần 19.000 ngôi chùa Việt Nam thì hầu như cứ hai chùa là có một chùa thờ Quan Âm. Cho nên Việt Nam mới là nơi thờ tượng Quan Âm nhiều nhất, nên nói theo cái tỷ lệ các chùa. Thì chùa Quan Đông Hải ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, mà thầy được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng bổ nhiệm làm chủ trì, và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp 18 hecta đó, có nhiều hạng mục. Thì ngoài các hạng mục cổng tam quan, chánh điện, giảng đường, tăng xá, nhà dưỡng lão, nhà cô nhi, rồi khách xá cho Phật tử tu, công viên văn hóa Phật, thì tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ba mặt trong tư thế đứng bằng đá, cao 32 mét, tính luôn đế thì là 40 mét. Thì tượng này mới được tạo hình thành công, thầy đã duyệt mẫu xong rồi. Thì trong vòng 12 tháng á, thì các điêu khắc gia của Trung Quốc mà mình ký hợp đồng đó với công ty Cao Địa sẽ tiến hành điêu khắc thành công và sẽ vận chuyển sang Việt Nam để lắp ráp thì khoảng mất 5 tháng. Tượng Quan Âm ba mặt này thì khác với các bộ tượng Quan Âm ba mặt ở tại Trung Quốc. Mặt thứ nhất á, Quan Âm thân tướng nam, có nguồn gốc từ Ấn Độ, vì Ấn Độ là nơi xuất phát ra học thuyết Quan Âm, chưa phải là Trung Quốc. Chứ Quan Âm theo tướng nam này đó, thì cái thân hình của Ngài đó, từ cái eo đến cái ngực là hình chữ V, rất đẹp, có 6 múi đàng hoàng, đó là nam tướng, để thể hiện cái sức mạnh của trí tuệ. Và hai mặt Quan Âm còn lại đó là theo phong cách Việt Nam, một mặt Quan Âm á theo hình tức là hai mặt Quan Âm này đều là nữ tướng, ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, nhưng mà về cái pháp phục á thì là Việt Nam. Một tượng Quan Âm á thì mặc áo tứ thân của miền Bắc, và một Quan Âm còn lại á thì mặc áo Nhật Bình. Áo Nhật Bình này xuất phát tại Huế, ảnh hưởng từ cái văn hóa cung đình Huế. À, ngày xưa là dành cho các bà hoàng hậu, à, sau này thì các hòa thượng Huế đó là sử dụng cái áo Nhật Bình biến cách để tạo ra cái áo của người xuất gia, để với hoàng gia mà khi mà tiếp xúc với các tu sĩ thì vẫn thấy đây là cái áo đẳng cấp, bên kia là áo bà hoàng mà, thì các nhà sư đẳng cấp như hoàng gia người ta mới nể phục. Thì cái tông màu thì khác, chỉ có một màu thôi, còn bên kia là màu sắc sặc sỡ bao vặt. Do vậy thì áo tứ thân là áo phụ nữ ở miền Bắc, còn áo Nhật Bình là áo tu sĩ ở từ Huế cho đến Cà Mau. Như vậy thì gương mặt thì giống nhau, ấn tướng thì ba từ khác nhau, và pháp phục của ba tượng là hoàn toàn khác nhau. Thì đó là một cái nét mới của tượng Quan Âm ba mặt, công trình đang được làm ở tại chùa Quan Âm Đông Hải. Thì rất mong các vị Phật tử dù trong cái giai đoạn khó khăn này cố gắng nỗ lực thêm một chút nữa để phát tâm hùng phước cho công trình xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải sớm được thành công. Và cái việc thành công này là mục đích là gì? Đưa vào sử dụng. Như thầy đã thông báo nhiều lần đó, thì khi hoàn tất chùa Quan Âm Đông Hải thì sức chứa khóa tu hàng tuần đó của chùa này đó phải là 5.000 người. Và cũng với không gian đó, thời gian đó, công sức đó phục vụ cho 5.000 người trở lên đó, thì nó lệ lạc hơn là cái chánh điện chỉ có 300 m² của chùa Giác Ngộ. Dầu có 7 tầng thì cũng nhiều nhất là 1.500 người sinh hoạt một lúc đó. Còn những ngày lễ lớn đó, thì tại đó có thể có sức chứa đến 10.000, 20.000 nếu tận dụng luôn sân bãi và cây xanh. Thì về tính lệ lạc cho nhiều người đó, rất mong các quý Phật tử phát tâm hùng phước cho công trình này sớm được đưa vào sự sử dụng. Thì nhân mùa kỷ niệm, nhân ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, thì dân hóa Phật giáo Đại Thừa, mong cho các quý Phật tử được thân khỏe tâm an, pháp hỷ sung mãn, sớm vượt qua được đại dịch Covid-19 để tái phục hồi các sinh hoạt như bình thường. Và trong mọi hoàn cảnh thì nên nhớ đến 10 tự tại mà thầy vừa nêu ra từ kinh Hoa Nghiêm. Mà tự tại có nghĩa là thông dong, không chướng ngại, đạt được cái sự an vui hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Và làm được như thế thì chúng ta đang trải nghiệm hạnh Quan Âm trong đời sống thực tiễn. Đại chúng nghĩ
tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh, do tôi làm chủ trì. Dầu từ năm 2016, sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu, có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quang Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.